Đây Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Hà, Thụy My, Trọng Thành và Lê Phước. Xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng 9 năm 2013. Cựu lãnh đạo Trung Quốc Bạc Hy Lai nhận án tù chung thân. Lãnh tụ đối lập Miến Điện cảnh báo tăng trưởng kinh tế không đảm bảo được thành công của tiến trình dân chủ hóa. Hoa Kỳ hài lòng về danh sách vũ khí hóa học do Syria cung cấp. Khủng bố đẫm máu ở Kenya, gần 60 người chết, nhiều người bị bắt làm con tin. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh muốn loại vĩnh viễn Bạc Hy Lai ra khỏi chính trường Trung Quốc. Bầu cử quốc hội tại Đức, Thủ tướng Merkel nhiều triển vọng thêm nhiệm kỳ thứ ba, tiến sĩ Âu Dương Thệ phân tích từ Dortmund. Kính thưa quý vị, bản án đối với cựu ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Bạc Hy Lai đã được công bố vào hôm nay. Bị kết tội, biển thủ công quỹ, tham nhũng và lạm dụng quyền lực, cựu lãnh đạo Trung Quốc bị án tù chung thân. Theo luật lệ hiện hành, ông Bạc Hy Lai có 10 ngày để kháng án. Theo thông tin trên trang mạng chính thức của Tòa án thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, nơi phiên tòa được tổ chức vào cuối tháng 8, thì cựu ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, 64 tuổi, còn bị tước hết quyền chính trị, trong lúc toàn bộ tài sản bị tịch thu. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Delphine Suho tường trình.
C'est avec un sourire ironique que Bạc Hy Lai a accueilli ce verdict.
Ông Bạc Hy Lai đón nhận bản án với nụ cười châm biếm trên môi. Ông bị kết án tù chung thân và bị tước quyền tham gia vào các hoạt động chính trị của đất nước. Toàn bộ tài sản của ông, trong đó có một căn nhà tại thành phố ven biển Cannes ở miền nam nước Pháp, đều đã bị tịch thu. Bản án vừa được tuyên hôm nay như vậy vĩnh viễn chôn vùi sự nghiệp chính trị sáng chói của ông Bạc Hy Lai. Chắc chắn là họ Bạc sẽ sống nốt những ngày còn lại trong tù, thế nhưng đấy là một nhà tù sang trọng dành cho các quan chức trong chính quyền Trung Quốc. Cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh và cũng là người đã từng là thành viên trong bộ chính trị của Trung Quốc này bị kết tội tham nhũng, biển thủ công quỹ và lạm dụng chức quyền với mục đích tìm cách ẻm nhẹm án mạng liên quan tới một kiều dân người Anh, Neil Haygood, mà thủ phạm chính là vợ ông, bà Cốc Khai Lai. Tuy nhiên vụ án Bạc Hy Lai chưa chắc là đã hạ màn. Trong các phiên xử, cựu bí thư Trùng Khánh đã cho thấy ông là một người rất có bản lĩnh. Ông đã bác bỏ hoặc chứng minh ngược lại những lời khai của các nhân chứng, và thậm chí ông Bạc Hy Lai còn thóa mạ cả người được mời ra tòa để làm chứng. Tất cả những yếu tố đó làm nhiễu kịch bản mà phía chính quyền Bắc Kinh muốn đưa ra. Các phe nhóm trong thành phần lãnh đạo ở Bắc Kinh đã có những bất đồng về vụ án Bạc Hy Lai. Thế rồi mới đây nhất thì ông Bạc lại vừa công bố một bức thư, trong đó ông hứa là sẽ khôi phục thanh danh. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc thì có nhiều khả năng ông Bạc Hy Lai sẽ đệ đơn kháng án và ông có 10 ngày để làm chuyện đó.
Delphine Suro, Pékin, RFI.
Còn tại vùng Đông Nam Á, trong một thông điệp kêu gọi thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cải cách chính trị theo hướng dân chủ hóa ở Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đối lập, đã lưu ý rằng không nên đánh đồng tăng trưởng kinh tế với dân chủ hóa. Phát biểu tại Singapore vào hôm qua, bà Suu Kyi còn thiết tha kêu gọi đồng hương đẩy mạnh tiến trình hòa giải dân tộc.
Trong diễn văn, lãnh tụ đối lập Miến Điện đã nhiều lần nhấn mạnh rằng hiến pháp Miến Điện cần phải được sửa đổi để bảo đảm một ngành tư pháp độc lập tại đất nước này, đồng thời thiết lập một nhà nước pháp quyền thực thụ. Theo bà Aung San Suu Kyi, khu vực cũng như là quốc tế không nên đánh giá quá lạc quan về môi trường kinh tế tại Miến Điện, nơi vẫn còn thiếu một khuôn khổ pháp lý vững chắc để bảo vệ đầu tư, trong lúc vấn đề căng thẳng sắc tộc từ lâu nay vẫn chưa được giải quyết. Và bà xác định thêm, không ai muốn đầu tư vào một quốc gia không hòa bình. Hòa bình và thịnh vượng chỉ có thể đạt được nếu như chúng ta, những người dân, quyết tâm cùng nhau xây dựng hòa bình và thịnh vượng. Do đó, khi nói về tiến trình chuyển đổi tại Miến Điện, chúng ta phải bắt đầu với hòa giải dân tộc. Không một tiến trình chuyển đổi nào có thể thành công nếu không tạo ra được sự thống nhất từ sự đa dạng vốn rất dồi dào tại Miến Điện. Từ trong nguyên văn, từ ngày thay thế tập đoàn quân sự lên cầm quyền tại Miến Điện vào cuối năm 2010 đến nay, chính quyền dân sự của Tổng thống Thanh Sen đã đưa ra một loạt những cải cách kinh tế và chính trị, trong đó có cả việc trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi sau hàng chục năm quản chế. Các quyết định cải tổ nói trên đã làm dấy lên hy vọng là đất nước Đông Nam Á khép kín sau nhiều thập niên sống dưới chế độ độc tài này sẽ nhanh chóng mở cửa. Tuy nhiên, các biện pháp giải quyết khác biệt về chính trị và căng thẳng sắc tộc vẫn chưa rõ ràng. Tại hội nghị ở Singapore, một số nhân vật điều hành doanh nghiệp hàng đầu đã nêu thắc mắc là nên hay không nên chờ đợi, cho đến khi các điều kiện chính trị và pháp lý được cải thiện hơn nữa khi đầu tư vào Miến Điện. Trả lời thắc mắc này, bà Aung San Suu Kyi cho rằng không nên ngừng đầu tư mà vẫn tiếp tục phải đầu tư, nhưng với sự quan tâm đến mục tiêu cải thiện được đời sống của người dân Miến Điện bình thường.
Còn tại Campuchia, cho đến chiều nay, vẫn không có tin tức gì về việc phe đối lập đồng ý tham dự phiên họp khai mạc của Tân Quốc hội Campuchia vào ngày mai. Nếu đối lập không tham dự thì làm sao Quốc hội khai mạc được một cách hợp pháp, cho dù chính quyền Phnom Penh nói vẫn tiến hành. Từ thủ đô Campuchia, thông tín viên Phạm Phan phân tích thêm.
Trong suốt tuần này, quan điểm trước sau như một của ông Sam Nancy là sẽ không tham dự phiên họp khai mạc. Trừ một điều, có sự thay đổi vào phút cuối, đó là có thỏa thuận mới giữa đảng ông Hun Sen và đảng ông Sam Nancy. Thế nhưng điều này khó thành sự thật, vì như thế, chứng tỏ ông Hun Sen thua cuộc, điều mà chưa bao giờ xảy ra khi độc tài thống trị xứ này. Dù người ở vị trí biểu tượng cao nhất của quốc gia là quốc vương Siamoni đã can thiệp vào tình hình chính trị hiện nay, qua lời kêu gọi hai đảng nên cùng tham dự phiên họp khai mạc, thế nhưng số đông quần chúng không đồng ý với lời kêu gọi này vì họ muốn có thay đổi lãnh đạo. Điều này chỉ thực hiện được khi phe đối lập chiếm đa số tại quốc hội và bầu vị thủ tướng mới thuộc phe đối lập. Các tổ chức nhân quyền địa phương và những tổ chức quan sát bầu cử ở phạm vi quốc tế đều nhìn nhận kết quả bầu cử vừa qua có vấn đề cần kiểm tra lại, và điều quan trọng như họ nói là kết quả đó không thể hiện ý chí dân Campuchia. Tạm phán Nông Viên RFI.
Còn trở lại vùng Đông Bắc Á, Bình Nhưỡng hôm nay đã giận dữ bác bỏ các thông tin trên báo chí, cho biết là Bình Nhưỡng đã hành quyết nhiều nữ diễn viên để che giấu quá khứ của đệ nhất phu nhân Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng gọi đấy là tội ác không thể tha thứ.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bắc Triều Tiên hoãn vô thời hạn cuộc gặp gỡ giữa các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên, lên án sự thù địch, vu khống và khiêu khích từ phía Hàn Quốc. Lời tố cáo hôm nay chủ yếu nhắm vào các bài báo gần đây trên các phương tiện truyền thông rắn rết của Hàn Quốc nhằm gây tổn hại phẩm cách của lãnh đạo tối cao Kim Jong-un. Đặc biệt, Bình Nhưỡng nêu ra bài báo hôm qua trên tờ Asahi Shimbun của Nhật được các đài truyền hình và trang web Hàn Quốc đưa lại, nói rằng nhiều cố văn công thuộc đoàn Unhasu Orchestra và các nhóm nhạc khác của nhà nước Bắc Triều Tiên đã bị xử bắn vì tội quay video set. Bà Ri Sun-ju, vợ của Kim Song-un, là cựu thành viên của nhóm nhạc trên, báo Asahi cho biết, việc hành quyết các cô văn công như trên, trong đó có cả một nữ ca sĩ mà theo tin đồn là người tình cũ của Kim Song-un, vốn rất hiếm hoi, lệnh xử tử được đưa ra là nhằm dập tắt những lời đồn đãi về lối sống suy đồi của Ri Sun-ju khi bà còn là ca sĩ trong đoàn. Theo tờ báo, thì công an đã bí mật ghi âm các cuộc đối thoại giữa các cô văn công, nói rằng Ri Sun-ju cũng thường vui thú theo cách như chúng mình, hết lời chẩn. Nguồn tin của Asahi là từ một viên chức cao cấp trong chính quyền Bắc Triều Tiên vừa mới đào thoát. Tháng trước, tờ báo Hàn Quốc Chosun Ilbo cũng đã đưa tin về vụ hành quyết trên đây, nhưng lúc đó không có phản hồi từ phía Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA tuyên bố các bài báo này là từ những kẻ mắc bệnh tâm thần và những kẻ bệnh hoạn thích đối đầu trong chính phủ và truyền thông Hàn Quốc. KCNA cho rằng đó là một sự khiêu khích ghê tởm không thể tha thứ, xúc phạm đến phẩm cách của lãnh tụ tối cao và cảnh cáo những kẻ phạm tội ác xấu xa này sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Người vợ luôn ăn mặc thời trang của Kim Jong-un thường được chụp hình lúc đang thắp tùng chồng trong các sự kiện chính thức, khác hẳn với thói quen trước đây vì trong quá khứ các đệ nhất phu nhân Bắc Triều Tiên không xuất đầu lộ diện. Trong ảnh, bà Ri Sun-ju mặc trang phục thời thượng đắt tiền và có lần thấy dùng túi xách hiệu Christian Dior trong khi đất nước thường xuyên bị nạn đói đe dọa.
chuyển qua vùng Trung Cận Đông, quân đội Iran hôm nay trong cuộc diễu binh thường niên đã phô trương 30 hỏa tiễn đạn đạo có tầm bắn lên đến 2.000 cây số.
Có 12 hỏa tiễn CZ và 18 hỏa tiễn gas sử dụng nhiên liệu rắn đã được phô diễn trong cuộc diễu binh ở phía nam thủ đô Iran. Đây là lần đầu tiên Iran công khai một số lượng tên lửa đạn đạo lớn như vậy. Các hỏa tiễn này có thể bắn tới Israel cũng như các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực. Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố trong cuộc diễu binh, xin trích, trong vòng 200 năm sau này, Iran chưa bao giờ tấn công một nước khác. Ngày nay cũng thế, lực lượng quân đội của Cộng hòa Hồi giáo Iran và chính quyền cũng sẽ không bao giờ khởi động một cuộc chiến trong khu vực, nhưng sẽ luôn kiên quyết kháng cự và sẽ giành thắng lợi trước những kẻ tấn công. Lời chẩn, tên lửa đất đối đất Sejin được thử nghiệm lần đầu vào tháng 11 năm 2008, có 2 tầng và 2 động cơ hoạt động bằng nhiên liệu rắn. Sejin là một từ trong kinh Koran để chỉ những viên sỏi do các thần điểu được Thượng Đế gửi đến bắn vào đội quân voi của vua Yemen toan hủy diệt thánh địa Mecca. Còn Gat cũng là tên lửa đất đối đất có tầm bắn 2.000 cây số, gồm 2 tầng và dùng nhiên liệu rắn, đã được bắn thử lần đầu vào tháng 9 năm 2009. Được biết loại nhiên liệu rắn cho phép di chuyển và phóng các hỏa tiễn một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, hãng tin ISNA cho biết chỉ huy trưởng thủy quân lục chiến của vệ binh Cộng hòa, lực lượng tinh nhuệ của chế độ, đã khẳng định Iran có khả năng phá hủy các hàng không mẫu hạm Mỹ trong vùng vịnh. Trong khu vực này, đang có đệ ngũ hạm đội Hoa Kỳ hoạt động tại Bahrain. Lực lượng thủy quân lục chiến của vệ binh Cộng hòa đảm nhiệm việc bảo vệ khu vực vịnh Persian và eo biển Ormuz, nơi mà hầu hết lượng dầu lửa xuất khẩu từ vùng vịnh phải đi qua đây. Theo các chuyên gia phương Tây, 2 trong số các điểm mạnh của Iran là kho hỏa tiễn và lực lượng hải quân ở vùng vịnh, gồm hàng trăm đơn vị nhỏ rất cơ động, trang bị hỏa lực mạnh.
Còn về Syria, hôm qua, chính quyền Damas đã chuyển danh sách kho vũ khí hóa học của mình tới Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học Quốc tế. Washington đã hài lòng với hành động này, nhất là khi Damas đã giao nộp danh sách đúng hạn. Thông tín viên Jean-Louis Pouquet tường trình từ Washington.
Hoa Kỳ ngạc nhiên và hài lòng với việc Damas chuyển giao danh sách kho vũ khí hóa học cho Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học Quốc tế. Bản danh sách này đầy đủ hơn cái mà Washington dự kiến. Theo một thành viên của chính phủ Obama, đây là một bước tiến đáng khích lệ. Tuy nhiên, nhiều cản trở vẫn tồn tại. Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học Quốc tế vừa hoãn lại một cuộc họp đáng lẽ diễn ra vào ngày hôm nay tại La Haye để thảo luận về việc thực thi thỏa thuận Geneva về tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria. Moscow và Washington vẫn có lập trường rất khác biệt về các biện pháp để ngăn chặn Damas lừa dối trong việc này. Phía Mỹ hy vọng rằng việc thẩm định danh sách vũ khí hóa học của Damas phải do Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học Quốc tế thực hiện. Theo quy định thì chỉ cần 2/3 tổng số thành viên đồng ý là có thể thông qua quyết định trừng phạt trong trường hợp vi phạm. Để tránh việc một quốc gia sử dụng quyền phủ quyết, phía Nga thì muốn dành cho Hội đồng Bảo an quyền quyết định trừng phạt nếu Damas vi phạm, bởi vì nhờ thế Moscow có thể ngăn chặn mọi biện pháp chống lại chính quyền Syria mà họ không ưa thích. Tại Liên Hợp Quốc vẫn tồn tại bất đồng về một nghị quyết cho phép dùng sức mạnh thể theo điều 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc nếu Damas không tôn trọng các cam kết. Đây là điều mà Nga phản đối. Tổng thống Mỹ Barack Obama, theo một trong các cố vấn thân cận, trong phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào thứ ba tới, sẽ bảo vệ cho một nghị quyết mạnh để duy trì áp lực lên Damas.
Jean-Louis Pourtet, Washington, RFI.
Tại châu Phi, sáng nay, an ninh Kenya tiếp tục truy lùng khoảng hơn 10 tên khủng bố Hồi giáo Somalia vẫn đang ẩn nấp trong trung tâm thương mại Westgate ở thủ đô Nairobi cùng với các con tin sau khi đã sát hại 59 người và làm bị thương khoảng 200 người trong vụ tấn công khủng bố hôm qua.
Đây là vụ khủng bố đẫm máu nhất xảy ra tại Nairobi từ sau vụ tấn công tự sát của Al-Qaeda vào Đại sứ quán Mỹ năm 1998, làm trên 200 người chết. Theo Bộ Nội vụ Kenya, các tầng trên của trung tâm thương mại đã được khống chế, bọn khủng bố bị đẩy lùi xuống tầng trệt hoặc tầng hầm, một số lượng con tin chưa xác định vẫn đang bị kẹt bên trong. Vào trưa hôm qua, 10 đến 15 kẻ khủng bố đã xâm nhập vào một trung tâm thương mại đông nghẹt khách, gieo rắc cái chết và sự kinh hoàng lên đám đông hàng ngàn người, gồm khách mua hàng và nhân viên, bằng những tràng súng máy và lựu đạn. Được các lực lượng an ninh dân sự của các sứ quán phương Tây hỗ trợ, cảnh sát và quân đội Kenya thận trọng bao vây những kẻ tấn công đang cố thủ trong ma trận, gồm những cửa hàng đủ loại rất dễ ẩn náu. trung tâm thương mại Westgate Mall khai trương vào năm 2007 có phần vốn của Israel, thu hút hàng ngàn khách mỗi ngày. Thủ đô Nairobi của Kenya vốn là giao điểm của Đông Phi, nơi có nhiều người phương Tây đến làm việc.
Còn hôm nay, khoảng 62 triệu cử tri Đức tham gia cuộc bầu cử quốc hội. Thủ tướng Angela Merkel gần như chắc chắn tiếp tục điều hành đất nước thêm một nhiệm kỳ 4 năm. Kết quả chính thức sẽ được công bố ngày tối nay. Có nhiều khả năng đảng bảo thủ Liên minh Thiên Chúa Giáo của bà Merkel sẽ phải thành lập chính phủ liên hiệp.
Theo các cuộc thăm dò dư luận về ý định bỏ phiếu gần đây nhất thì Liên minh Thiên Chúa Giáo CDU-CSU của bà Angela Merkel sẽ được 39% phiếu ủng hộ, Đảng Tự do FPD do ông Philip Rösler, một người Đức gốc Việt lãnh đạo, sẽ chỉ giành được 6%, trong khi đó thì Đảng Dân Chủ Xã hội Cấp Tiến do ông Peer Steinberg đứng đầu đang được 26% cử tri Đức có ý định ủng hộ. Điều này cho thấy là bà Merkel tuy chắc chắn tiếp tục giữ chức vụ Thủ tướng, thế nhưng bà sẽ phải thành lập chính phủ liên minh với đảng SPD của ông Steinberg. Theo các nhà phân tích, Thủ tướng Merkel rất có uy tín đối với dư luận ở trong nước, vào lúc mà nhiều quốc gia trong khu vực đồng tiền Trung Châu Âu bị suy thoái về kinh tế và họ phải đối phó với nạn thất nghiệp gia tăng, nợ công chồng chất thì chỉ riêng nước Đức vẫn tăng trưởng ở số dương. Nền kinh tế số 1 trong Liên hiệp Châu Âu được coi là vẫn rất vững chắc. Trong giây lát, RFI Việt ngữ sẽ phỏng vấn tiến sĩ Âu Dương Thệ để tìm hiểu thêm về thể thức bầu cử tại Đức và về vị thế chính trị của Thủ tướng Merkel trên chính trường Đức hiện nay. Mời quý vị nhớ đón nghe.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Bắc Kinh muốn loại vĩnh viễn Mạc Hy Lai ra khỏi chính trường Trung Quốc. Như vậy là tư pháp Trung Quốc đã ra phán quyết vào hôm nay, cựu lãnh đạo bị thất sủng Mạc Hy Lai đã phải lãnh án tù chung thân với toàn bộ tài sản bị tịch thu và nhất là bị tước quyền chính trị vĩnh viễn. Cho dù đã được chờ đợi, nhưng bản án công bố hôm nay đã khiến nhiều quan sát viên ngạc nhiên do tính chất nặng nề hơn dự kiến. Theo Stefan Lagarde, thông tín viên thường trú của RFI tại Bắc Kinh, giới phân tích thời sự Trung Quốc vào hôm nay vẫn chưa nhất trí với nhau về tính chất nặng nề hay khoan hồng của bản án. Những người cho rằng, dẫu sao chính quyền Trung Quốc vẫn nhẹ tay đối với bị cáo Mạc Hy Lai, thì bản án tù chung thân, trong trường hợp không phạm tội sát nhân, đã mở ra khả năng nhà cựu lãnh đạo này được ân xá vì hạnh kiểm tốt sau khi thọ án tù 10 năm. Nguyên do khiến ông Mạc Hy Lai được gọi là khoan hồng, chính là vì nhân vật đứng đầu Trung Quốc hiện nay là Tập Cận Bình, đang trong giai đoạn củng cố quyền lực. Không muốn gây xung khắc quá độ với cánh thường được gọi là thái tử đỏ trong guồng máy lãnh đạo mà Mạc Hy Lai là thành viên. Trong chiều hướng ngược lại, giới cho rằng bản án này rất nghiêm khắc, đã nhận thấy là tầng lớp hiện lãnh đạo đất nước, tập hợp trong Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã chủ trương thẳng tay loại bỏ đối thủ đáng ngại ra khỏi đời sống chính trị Trung Quốc. Hãng tin Pháp AFP có vẻ thiên về giả thuyết này khi nhấn mạnh đến một đoạn trong bản án đối với Mạc Hy Lai. Theo đó, nhân vật này bị xin trích, tước bỏ một cách thường trực các quyền chính trị. Đối với AFP, bản án rất nặng nề đó kể như đã xóa bỏ hoàn toàn sự nghiệp chính trị tương lai của nhân vật lãnh đạo chính trị cao nhất bị điều ra tòa từ 15 năm nay. Cho tới trước lúc bị thất sủng vào năm ngoái, Mạc Hy Lai còn là ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền thế ở Bắc Kinh. Theo ông Trịnh Vũ Thạc, một chuyên gia về chính trị Trung Quốc tại Đại học City University of Hồng Kông, sở dĩ bản án đối với ông Mạc Hy Lai khắc nghiệt như vậy, đó là vì nhân vật này đã công khai tỏ thái độ thách thức chính quyền trong phiên tòa xét xử ông. Trả lời hãng tin Pháp AFP, ông Trịnh Vũ Thạc giải thích. chính thái độ thách thức và từ chối thừa nhận tội lỗi bị coi là hành vi xấu đã khiến ông Bạc Hy Lai bị một bản án nặng nề hơn dự kiến. Theo chuyên gia này, nhân vật Bạc Hy Lai chắc chắn muốn có cơ hội được quay trở lại đời sống chính trị. Nhưng một bản án nặng nề hơn từ phía nhà nước đã cho thấy là giới lãnh đạo hiện tại đã không cho bị cáo bất kỳ cơ hội nào. Ông Trịnh Vũ Thạc thẩm định, xin trích. Việc tước bỏ vĩnh viễn quyền chính trị là câu trả lời ngầm cho ý muốn quay trở lại đời sống chính trị đó. Câu hỏi mà giới quan sát đặt ra vào hôm nay là liệu ông Bạc Hy Lai có chịu phúc thù trước bản án khắc nghiệt về mặt chính trị như vậy đối với ông hay không? Phát biểu nhân một cuộc họp báo, phát ngôn viên tòa án Tế Nam xác định là ông Bạc Hy Lai chưa cho biết là ông có kháng án hay không. Vấn đề đối với ông Bạc Hy Lai chỉ là sự nghiệp chính trị tương lai mà thôi, chứ trong lĩnh vực thọ án thì dù bị tù chung thân, ông có thể sẽ không phải ngồi tù trong suốt quãng đời còn lại. Theo thông lệ tại Trung Quốc, các chính sách cao cấp bị án trước đây thường được thả ra sau một thời gian vì lý do y tế và được cho về sống với gia đình dưới sự giám sát nghiêm ngặt của chính quyền. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm tuần báo của Lê Phước sẽ là tạp chí thể thao của Anh Vũ. Bây giờ mời quý vị theo dõi phần phân tích của tiến sĩ Âu Dương Thệ tại Đức, phân tích về những ưu thế chính trị của Thủ tướng Merkel trong mắt dư luận nước này.
Vào lúc mà hầu hết tất cả các chính trị gia đang cầm quyền trong khối Euro, từ Pháp đến Ý, từ Tây Ban Nha đến Hy Lạp, đều đã bị cử tri trừng phạt qua lá phiếu vì đã kém cỏi trong việc giải quyết khủng hoảng tài chính, thì Thủ tướng Đức lại được cử tri tín nhiệm hơn bao giờ hết. Người Đức xem bà Angela Merkel là lá chắn chống khủng hoảng. Trả lời đài RFI Việt ngữ tiến sĩ Âu Dương Thệ từ Dortmund phân tích về những điểm mạnh giúp bà Angela Merkel tạo nên hào quang chính trị ngày nay, thế nhưng trước hết, ông giải thích qua về thể thức bầu cử khá đặc biệt của nước Đức.
Thưa bà và quý thính giả, Đức là nước dân chủ đa nguyên theo chính thể đại nghị, nên đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất với nhiệm kỳ là 4 năm. Quốc hội liên bang bầu thủ tướng theo đa số quá bán, và sau đó thủ tướng sẽ thành lập nội các. Theo hiến pháp Đức, thủ tướng là người đứng đầu hành pháp và có quyền cao nhất. Điểm quan trọng khác cần lưu ý là để tránh tình trạng chính trị quá phân hóa, cho nên hiến pháp Đức quy định một chính đảng chỉ được tham gia vào quốc hội liên bang nếu chính đảng này được tối thiểu 5% cử tri bỏ phiếu bầu. Ngoài ra, theo luật bầu cử ở Đức, mỗi cử tri có quyền được 2 phiếu, một phiếu bỏ trực tiếp cho ứng cử viên của một chính đảng mà họ tin tưởng, và còn phiếu kia bỏ cho một chính đảng họ tín nhiệm. Hiện nay Quốc hội Liên bang có 620 dân biểu của 5 chính đảng lớn, đó là Liên minh Thiên Chúa Giáo, CDU-CSU, có khuynh hướng bảo thủ, Đảng Dân Chủ Xã hội, SPD, có khuynh hướng xã hội cấp tiến, Đảng Tự Do, FDP, tập hợp giới hành nghề độc lập, Đảng Xanh, có trọng tâm bảo vệ môi trường, và Đảng Tả, phần chính là hậu thân từ Đảng Xã hội Thống nhất Đức, tức Đảng Cộng sản ở Đông Đức trước đây. Trong số này thì Liên minh CDU-CSU và Đảng SPD là 2 chính đảng lớn nhất, cho nên thay phiên giữ chức Thủ tướng ở Đức từ sau Thế chiến thứ 2. Trong cuộc thăm dò mới nhất, Liên minh CDU-CSU được vào khoảng 39-40% tín nhiệm của cử tri, SPD vào khoảng 28-29%, Đảng Xanh 9-10%, Đảng Tả là 8% và Đảng Tự Do khoảng 5%. Như vậy, sẽ có nhiều khả năng khác nhau trong việc lập một chính phủ tương lai ở Đức.
Dường như là các cái cuộc thăm dò dư luận gần đây cũng như là cái cuộc tuyển cử vào Chủ nhật tuần trước ở Bavaria đó cho thấy là Thủ tướng mãn nhiệm bà Merkel đang chiếm nhiều lợi thế. Có phải như vậy hay không ạ? Và theo đánh giá của ông thì đâu là những cái lợi thế cũng như đâu là những cái khó khăn của bà Thủ tướng sắp mãn nhiệm thưa ông?
Các cuộc bầu thăm dò cho thấy đảng của tiến sĩ Merkel đang dẫn đầu trong dư luận cử tri Đức, và uy tín của bà cũng được cử tri đánh giá cao so với ứng cử viên thủ tướng của SPD ông Steinbrück, cựu bộ trưởng tài chính. Tuy nhiên, khác biệt này đang giảm trong ít ngày gần đây. Chính phủ liên bang hiện nay là một chính phủ gồm hai chính đảng CDU, CSU và đảng tự do. Về lý thuyết thì nếu SPD được trên 5% phiếu thì bà Merkel có thể tiếp tục lập chính phủ liên hiệp với FDP, vì SPD chỉ muốn liên hiệp với đảng xanh. Cho nên qua các cuộc thăm dò nói trên, khả năng hai đảng SPD và xanh lập một chính phủ liên hiệp là rất khó xảy ra. Nhưng nan giải chính cho bà Merkel là liệu FDP có vượt qua ngưỡng cửa 5% không? Bởi vì đảng FDP trong mấy năm gần đây vì nhiều lý do khác nhau đã mất tín nhiệm rất lớn ở Đức, từ gần 15% đạt được trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2009, nay chỉ còn khoảng 5% tín nhiệm. Mới chủ nhật trước, như vừa nói, là trong cuộc bầu cử quốc hội ở tiểu bang Bayern phía Nam Đức thì đảng FDP chỉ được 3,3% phiếu nên đã mất chân trong quốc hội ở đây. Chính vì thế từ mấy ngày nay, chủ tịch FDP bác sĩ Hössler, người gốc Việt Nam, đã kêu gọi lòng thương hại của cử tri thuộc liên minh CDU-CSU dùng lá phiếu thứ hai bỏ cho FDP. Nhưng bà Merkel đã lên tiếng phản đối ngay và kêu gọi cử tri đảng của bà chỉ bỏ hai phiếu cho ứng cử viên của liên minh CDU-CSU mà thôi, vì chính bà đã trải qua kinh nghiệm đau đớn này. Thật vậy, trong cuộc bầu cử quốc hội vào đầu năm ở tiểu bang Niedersachsen ở Bắc Đức, khi hai đảng CDU và FDP đang nắm chính phủ liên hiệp ở đây, FDP đã dùng cách mượn phiếu này bằng cách kêu gọi sự thông cảm của giới cử tri của đảng CDU, nên cuối cùng đã giữ chân tiếp tục trong quốc hội ở đây. Nhưng chính vì thế, CDU đã mất rất nhiều phiếu, cho nên cuối cùng chính phủ liên hiệp bị mất về tay đảng SPD và đảng xanh.
Dạ vâng, ít ra thì nhìn từ nước ngoài đó, người ta cũng nhận thấy là cái liên minh cầm quyền của Thủ tướng Merkel đang có nhiều cái lợi thế. Thế thì xin ông giải thích vì sao mà bà Merkel lại có một cái vị thế chính trị vững chắc như hiện nay ạ?
Đây là câu hỏi hay và thú vị. Đến nay bà Merkel đã giữ thủ tướng suốt hai nhiệm kỳ tổng cộng 8 năm, nhưng vị thế chính trị của bà tỏ ra rất vững trong đa số dân chúng Đức. Mặc dù bà là nữ thủ tướng đầu tiên ở Đức và là người theo đạo Tin Lành, nhưng lại là đảng trưởng đảng CDU với đa số là Thiên Chúa giáo bảo thủ. Đối với bên ngoài, uy tín quốc tế của bà Merkel rất cao. Bà đã nhiều lần được báo chí quốc tế coi như là một phụ nữ có uy quyền rất lớn trên thế giới. Theo dõi hoạt động chính trị của bà Merkel trong hơn hai thập niên gần đây, tôi thấy bà Merkel là một chính khách thông minh, cương quyết, thận trọng và nhạy cảm. Ngoài ra, bà Merkel còn gặp nhiều may mắn rất lớn trong cuộc đời chính trị. Một chính khách thông minh nhưng nếu thiếu may mắn thì nhiều khi không thể nắm được quyền lâu dài. Cho đến nay, sự thông minh và cơ hội may mắn thường đi song hành với bà Merkel. Xin đưa một vài dẫn chứng. Bà Merkel lớn lên ở cựu Cộng sản Đông Đức và tốt nghiệp tiến sĩ vật lý. Nếu nước Đức không thống nhất vào đầu thập niên 90 trước đây, thì có lẽ cùng lắm bà chỉ lên tới chức giáo sư đại học ở đó. Nhưng tiền khi Đức thống nhất, do sự thông minh và nhạy cảm, bà đã nhảy vào hoạt động chính trị và gia nhập đảng CDU vào độ tuổi là gần 40. Do nhu cầu của CDU lúc đó muốn có những đảng viên có trình độ học vấn cao ở khu vực Đông Đức mới, nên vị thế chính trị của bà Merkel đã lên rất nhanh. Chỉ ít năm sau, bà đã là bộ trưởng một số bộ khác nhau dưới thời Thủ tướng Kohl và đảng trưởng CDU. Nhưng vào cuối thập niên 90, vì vấn đề quỹ đen trong đảng CDU, nên ông Kohl đã tạo ra khủng hoảng trầm trọng trong đảng CDU. Nên cuối cùng người kế vị của ông là tiến sĩ Schäuble phải nhường chức chủ tịch đảng CDU cho bà Merkel năm 2000, kế và đang là tổng thư ký của đảng này. Trong cuộc bầu cử năm 2005, liên minh CDU-CSU đã thắng cử và bà đã trở thành phụ nữ Đức đầu tiên giữ chức thủ tướng, và lại gặp cơ may rất lớn nữa, đó là việc chính phủ của bà đã hưởng các thành quả của cuộc cải cách toàn diện và rất quan trọng về kinh tế, tài chính, lao động và bảo hiểm xã hội của Thủ tướng Schröder, SPD, vào đầu thập niên của thế kỷ này. Chính vì vậy, trong cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và đặc biệt khủng hoảng đồng euro trong những năm vừa qua, trong khi nhiều nước trong khu vực euro rơi vào khủng hoảng tài chính và kinh tế nghiêm trọng thì Đức vẫn là nước đứng vững cả trong kinh tế và tài chính với mức thất nghiệp rất thấp và mức xuất cả đứng thứ nhì trên thế giới. Sự thông minh và cương quyết của bà Merkel cũng có thể nhìn thấy khi thiên tai tạo ra thảm họa cho một số lò điện hạt nhân ở Fukushima ở Nhật vào năm 2011. Bà Merkel đã quyết định cho ngưng hoạt động nhiều nhà máy điện nguyên tử ở Đức và thúc đẩy nhanh năng lượng tái sản xuất của điện mặt trời và sức gió. Chính quyết định của bà Merkel đã làm cho Đảng Xanh mất một đề tài tranh cử và chiếm nhiều phiếu từ trước tới nay.
Dạ vâng, thưa Ban Việt ngữ Đài RFI xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Âu Dương Thệ đã trả lời trong chương trình của chúng tôi hôm nay. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Cựu lãnh đạo Trung Quốc Bạc Hy Lai nhận án tù chung thân. Lãnh tụ đối lập Miến Điện cảnh báo tăng trưởng kinh tế không bảo đảm được thành công của tiến trình dân chủ hóa. Hoa Kỳ hài lòng về danh sách vũ khí hóa học do Syria cung cấp. Khủng bố đẫm máu tại Kenya, gần 60 người chết, nhiều người bị bắt làm con tin. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh muốn loại vĩnh viễn Bạc Hy Lai ra khỏi chính trường Trung Quốc. Bầu cử quốc hội tại Đức, Thủ tướng Merkel có nhiều triển vọng tiếp tục lãnh đạo thêm một nhiệm kỳ 3, tiến sĩ Âu Dương Thệ phân tích từ Dortmund. Thưa quý vị, ngay sau đây là một điểm tuần báo do Lê Phước phụ trách.
Đến tuần báo.
Trong thời đại Internet, những lá thư tay đang trở nên hiếm hoi để nhường chỗ cho thư điện tử. Trong công việc, trong các thủ tục hành chính, trong việc học hành, con người dần quen với việc thực hiện thao tác ghi chép trên các thiết bị tin học. Trong bối cảnh đó, kỹ năng viết tay của con người, nhất là đối với thế hệ trẻ, đang bị đe dọa. Đây là tình trạng chung trên thế giới hiện tại, được Courier International phản ánh qua hồ sơ tổng hợp từ báo chí các nước. Tờ báo dành trang bìa, chạy tiết lớn, dấu chấm hết cho chữ viết tay.
Phản ánh hiện tượng trên tại Mỹ, Courier International trích dịch bài viết của tờ Los Angeles Times với dòng tựa, một cái chết có lập trình và không bi thảm. Có lập trình là vì tại 45 bang của Hoa Kỳ, dự kiến từ năm 2015, môn học viết tay sẽ không còn bắt buộc đối với học sinh tiểu học nữa. Và điều đó cũng có nghĩa là môn học này sẽ không bị cấm, nhưng cũng không được khuyến khích.
Vấn đề đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Những người ủng hộ thì cho rằng việc viết trên bàn phím sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chữ thì dễ coi hơn và phù hợp với thời đại. Người phản đối thì lo lắng thế hệ sau sẽ không còn biết viết tay, và như vậy sẽ đánh mất truyền thống và sẽ là một thảm họa văn hóa. Tuy nhiên số người phản đối chiếm đa số. Theo thống kê hồi tháng 7, có đến 89% người trưởng thành và 89% trẻ từ 8 đến 18 tuổi ủng hộ việc tiếp tục rèn luyện cho học sinh kỹ năng viết tay. Nhìn sang Canada, Courier International đăng lại bài của tờ The National Post tại Toronto với hàng tựa Tôi tư duy và tôi viết. Tờ báo cho biết, Chủ nhật rồi, báo chí Toronto đăng bài thuật lại việc có nhiều học sinh cấp 3 không biết sử dụng viết để ký tên. Môn viết tay đã không còn được dạy ở hầu hết các trường tại khu vực này. Tờ báo cho rằng, chữ viết đối với thế hệ trẻ sẽ chỉ còn là ký ức. Tờ báo đăng ý kiến của một nhà khoa học Canada bảo vệ chữ viết tay. Minh chứng cho châu Âu, Courier International trích dịch bài của tờ El País tại Madrid với dòng tựa, bàn tay không chỉ là công cụ. Tờ báo Tây Ban Nha cho rằng, nên bảo vệ chữ viết tay, bởi vì chữ viết tay là dấu ấn riêng của từng người. Nó còn là biểu hiện của tính tình và cách suy nghĩ cá nhân. Đối với Ấn Độ, Courier International trích dịch bài của nhật báo Indian Express tại Bombay với dòng tựa Cuộc chiến chống lãng quên tại Ấn Độ. Tờ báo cho biết ngày càng có nhiều người Ấn Độ mất đi kỹ năng cầm bút để viết mà chỉ quen dùng bàn phím máy tính. Tình hình nghiêm trọng đến mức mà việc mở lớp dạy viết tay đã trở thành một ngành thương mại mới tại nước này. Đến với nước đông dân nhất hành tinh là Trung Quốc, Courier International trích dịch bài của tờ Thành Đô Nhật Báo tại Tứ Xuyên cho hay, ở Trung Quốc, người ta đã bắt đầu đề cập đến khái niệm khủng hoảng chữ Hoa. Thống kê cho biết, tại nước này, 47,9% người được hỏi cho biết có viết tay thường xuyên, 42,7% thì thú nhận rất hiếm khi viết tay, và 9% thì không ngại nói rằng đã từ lâu không còn viết tay nữa.
liên quan đến thời sự Nhật Bản cũng của Kyodo International số ra tuần này quan tâm đến nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Tờ báo đăng bài của tuần San Shuankan SPA tại Tokyo ghi lại lời kể của ba công nhân làm việc trong khu vực nguy hiểm tại nhà máy Fukushima.
Số là 2 năm sau thảm họa kinh hoàng 2011, hiện có 3.000 công nhân làm việc mỗi ngày ở khu vực này để tiếp tục khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn cho nhà máy hạt nhân. Lời minh chứng nói trên là của 3 công nhân trong số những công nhân này. Cuộc phỏng vấn đã được thực hiện bí mật và nhà báo đã phải dùng tên giả cho 3 công nhân vì tiết lộ thông tin bí mật của nhà máy sẽ khiến họ bị nguy cơ mất việc làm hoặc bị thưa ra tòa vì vi phạm hợp đồng đối với công ty chủ quản. Theo lời của 3 công nhân nói trên, tình hình bên trong nhà máy Fukushima vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Các nhân viên mỗi ngày phải làm việc trong mức độ phơi nhiễm chất phóng xạ rất cao. Hồi cuối năm 2011, chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố là Fukushima đã an toàn. Thế nhưng, chỉ trong năm 2013 này thôi, cũng có ít nhất 4 lần trục trặc ở nhà máy này. Một lượng nước phóng xạ lớn đã rò rỉ ra đại dương.
Hôm nay là ngày bầu cử quốc hội tại Đức. Tuy chưa có kết quả, nhưng mọi dự báo đã cho thấy Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của bà Angela Merkel sẽ chiến thắng và bà Merkel sẽ tiếp tục một nhiệm kỳ thủ tướng thứ ba. Bàn về đề tài này, tạp chí Le Nouvel Observateur có bài mang tựa đề Bà Đầm Thép.
Nhận xét về hai nhiệm kỳ qua, tờ báo cho rằng, thật ra dưới thời bà Merkel, nước Đức không có cải cách gì đáng kể. Những cải cách về giáo dục, hưu trí hay lao động đều đã được bắt đầu từ thời thủ tướng tiền nhiệm của bà. Thế nhưng thành công nhất của bà Merkel, theo một chuyên gia Đức tại Berlin, thì đó là bà đã thành công trên hồ sơ kinh tế. Khi mà các nước châu Âu khác phải điêu đứng vì hồ sơ nợ công và thất nghiệp, thì kinh tế Đức lại hầu như miễn nhiễm. Và cũng chính vì miễn nhiễm nên bà Merkel mới tỏ ra khắt khe trong việc cứu giúp các nước lâm nguy. Bởi vậy mà ở các nước châu Âu khác thì bà Merkel không được yêu thích, trong khi tại Đức thì bà lại được lòng dân. Nhìn về tương lai, Le Nouvel Observateur cho rằng, vấn đề chiến thắng của bà Merkel thì đã rõ, nhưng vấn đề còn lại là chưa biết bà sẽ liên minh với đảng nào để thành lập chính phủ, vì đảng liên minh truyền thống của bà là đảng Dân Chủ Tự Do đang có nguy cơ không đạt đủ 5% số phiếu quy định. Đối với câu hỏi bà Merkel bám trụ ghế thủ tướng đến khi nào, Le Nouvel Observateur nhắc lại, bà đã nhiều lần nói rằng sẽ không tiếp tục nắm quyền lực sau 60 tuổi. Năm nay bà Merkel đã 59 tuổi, bởi vậy có người đoán rằng bà sẽ từ chức vào giữa nhiệm kỳ để lui về hưởng thú điền viên, hoặc là bà sẽ tham gia một vị trí quốc tế nào đó. Có người còn đặt ra khả năng rằng bà Merkel có thể theo bước người tiền nhiệm là ông Schröder để được ông Putin tuyển dụng từ trong ngoài kép. Số là sau khi thất bại trong cuộc bầu cử năm 2005, ông Schröder thôi giữ chức Thủ tướng Đức và không lâu sau đó đã được tuyển vào một vị trí lãnh đạo của tập đoàn Gazprom của Nga. Sự việc khiến ông này bị nhiều người chỉ trích tại Đức. Như để nêu lên một trong những điều mà bà Merkel chưa làm tròn, Le Nouvel Observateur đã đăng thêm bài Những thách thức của nước Đức thời hậu hạt nhân. Tờ báo đề cập đến quyết định của bà Merkel là đưa nước Đức thoát khỏi năng lượng hạt nhân vào năm 2022. Tờ báo cho rằng đây là một quyết định khó khả thi của bà Merkel.
Syria tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt của các tạp chí Pháp tuần này. Tờ L'Express bàn về những khó khăn trong việc phá hủy vũ khí hóa học Syria qua bài phân tích một sự phá hủy không khả thi.
Chính phủ Damas đã đệ trình lên quốc tế danh sách vũ khí hóa học của Syria. Dự kiến các thanh sát viên quốc tế sẽ đến Syria và việc phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria sẽ diễn ra trước tháng 7 năm 2014. Trong bối cảnh đó, L'Express nêu lên 4 điểm khó khăn của việc phá hủy các kho vũ khí hóa học của Syria. Thứ nhất, tờ báo cho rằng chính quyền Damas chưa chắc sẽ trung thực trong việc kê khai các kho vũ khí hóa học, trong khi đó thì phương tiện xác minh trên thực địa của Nga và các nước phương Tây rất hạn chế. Thứ hai, L'Express cho rằng chính quyền Damas khó lòng mà từ bỏ vũ khí hóa học vì đó là kết quả của hơn 40 năm nghiên cứu của họ. Thứ ba, Syria có thể có nhiều kho vũ khí hóa học. Tại miền bắc của Syria, khu vực nhà máy sản xuất trải rộng đến 5 cây số vuông ở Al-Safir. Câu hỏi đặt ra là liệu chế độ Damas có chấp nhận để phá hủy cơ sở đồ sộ như vậy hay không? Thứ tư, L'Express cho rằng ý định kết thúc việc phá hủy tất cả các kho vũ khí hóa học của Syria vào trước tháng 7 năm 2014 là không thể, bởi vì Phá hủy vũ khí hóa học là một công việc đòi hỏi nhiều thời gian. Bên cạnh đó, các công đoạn phá hủy rất phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao và chi phí rất cao. Vấn đề là ai sẽ bỏ ra chi phí cho việc phá hủy, và ai có thể xây dựng những cơ sở cho việc phá hủy trong một đất nước đang chiến tranh như Syria. Từ đó, tờ báo cho rằng, thỏa thuận Nga-Mỹ tại Geneva vừa qua là một chiến thắng của chính quyền Damas, bởi có thể giúp cho chính quyền này kéo dài thời gian. Cũng bàn về Syria, Le Nouvel Observateur dành 4 trang giới thiệu một số bức ảnh của 4 phóng viên ảnh chiến trường đăng trên các hãng Reuters, AFP, AP hay Le Monde. Các bức ảnh cho thấy cảnh chết chóc tang thương và đầy máu lửa của cuộc chiến tại Syria.
Còn liên quan đến thời sự Pháp thì tờ L'Express có bài thời luận đáng chú ý. Năm 2014, nước Pháp sẽ là nhà vô địch thế giới về chi tiêu công cộng.
Bài viết cho biết, vào năm 2014, chi tiêu công của Pháp sẽ đạt mức 57% GDP, tức vượt Đan Mạch để chiếm kỷ lục thế giới về tỷ lệ chi tiêu công so với GDP cả nước. Từ trước đến nay, vị trí đầu bảng này là của Đan Mạch với mức 56,7% GDP. Pháp đã đặt mục tiêu tiết kiệm ngân sách năm 2014 là 15 tỷ euro, thế nhưng theo ước tính, chi tiêu công của Pháp sẽ tăng thêm 20 tỷ euro vào năm tới. Nguyên nhân được bài viết nhấn mạnh là do chi tiêu công cho các chính sách phúc lợi xã hội. Bài viết dẫn số liệu chuyên gia cho thấy chi tiêu công của Pháp cho các chính sách xã hội hiện chiếm 33% GDP, trong khi mức bình quân của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế là 22%. Đi sâu vào việc chi tiêu công quá lớn của Pháp, L'Express còn dành hồ sơ khá dài với dòng tiết chạy trên trang nhất chi tiêu cho y tế, những người lạm dụng. Hồ sơ góp phần khám phá những kiểu lạm dụng phổ biến trong lĩnh vực bảo hiểm y tế tại Pháp.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là tạp chí thể thao với chủ đề Bóng đá tuyển U19 Việt Nam, lứa quả ngọt đầu mùa của Học viện Hoàng Anh Gia Lai, GMG.
Tạp chí thể thao.
Trong suốt tuần này, đội tuyển bóng đá U19 Việt Nam đã gây cơn sốt trong dư luận bóng đá với thành tích chiến thắng một mạch 6 trận để vào tới chung kết giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á đang diễn ra tại Indonesia. Kết quả đầy ấn tượng của các cầu thủ là thành công đầu tiên của mô hình đào tạo bóng đá trẻ được ông bầu của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai bỏ công đổ của ra xây dựng từ cách đây 7 năm. Từ lần đầu tiên ra mắt trên sân đấu quốc tế, lứa cầu thủ U19 mà hầu hết xuất thân từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai, Arsenal, GMG đã thể hiện một phong cách chơi bóng mới rất hiện đại. Lần lượt, họ hạ các đối thủ lớn của bóng đá Việt Nam như Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Màn trình diễn đầy thuyết phục của lớp cầu thủ trẻ đã đem lại nhiều kỳ vọng cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Thành công của vụ mùa đầu tiên này phải nói đến công lao của ông Bầu Đức, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Cách đây 7 năm sau khi nổi đình nổi đám trong làng bóng đá Việt Nam trong các thương vụ mua bán cầu thủ mang về cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nhiều ngôi sao hàng đầu của khu vực, ông Đoàn Nguyên Đức tính chuyện xây dựng bóng đá từ móng. Ông đã sang Anh ký hợp tác với câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng của Anh Arsenal xây dựng một trường đào tạo bóng đá quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, đó là Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG. Mô hình này khi đó bị không ít người đánh giá là phiêu lưu mạo hiểm và sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng nhìn các học trò của Học viện Hoàng Anh Gia Lai hôm nay thi đấu tại giải đấu quốc tế đầu tiên với màn trình diễn đầy thuyết phục, người ta có thể nói sự mạo hiểm của ông Bộ Đức đã được trả giá xứng đáng. Hơn nữa, thành công của mô hình đào tạo trẻ này giúp cho bóng đá Việt Nam tìm thấy một viễn cảnh mới, đó là xây dựng một nền bóng đá bền vững từ chân móng. Trước khi sang Indonesia cổ vũ cho U19 trong trận chung kết với chủ nhà ngày hôm nay, ông Đoàn Nguyên Đức đã trả lời phỏng vấn tạp chí thể thao của RFI. Ông Bầu Đức đã chia sẻ những cảm xúc vui mừng khi được nhìn thấy thành quả đầu tiên của dự án mà ông đã bỏ ra không ít tâm huyết và tiền bạc đầu tư, cùng những suy nghĩ về bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hiện nay. Sau đây là cuộc phỏng vấn của chúng tôi với ông Đoàn Nguyên Đức.
Xin thân chào ông Đoàn Viễn Đức, chương trình thể thao chủ nhật của đài RFI rất vui được tiếp chuyện ông. Thưa ông, biết là đội tuyển bóng đá U19 mà nòng cốt là các cầu thủ của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG đang thi đấu rất thành công tại giải vô địch Đông Nam Á, thắng liên tiếp và hôm nay đã vào đến chung kết. Vậy ông đón nhận tin vui này như thế nào ạ?
Nói tốt lại, Hoàng Anh Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung là U19, đương nhiên thắng thì bản thân tôi là người Việt Nam rất vui rồi. Thì rõ ràng là tôi thành lập bóng đá này nay đã 7 năm. Thì trước đây 7 năm trước khi thành lập ra viện Học viện Bóng Đá, nói tránh ra thì cũng rất nhiều người hồi nghi cái việc này. Sau 7 năm tôi âm thầm tôi làm việc rất dài dặn, 7 năm cực kỳ dài. Tôi đã phối hợp với câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng Arsenal tại Anh và chính ông Arsene Wenger là người giúp cho tôi làm việc này. Nói tóm lại họ rất tích cực và họ có một cái mô hình, một cái chương trình đào tạo rất bài bản và rất chuyên nghiệp. Đó là lý do mà tại sao mà cái câu lạc bộ bóng đá Hoàng Gia Lai và Học viện bóng đá là thành công. Đợt này thì Hoàng Gia Lai đã tham gia cái giải U19 Đông Nam Á là nòng cốt chính là do các cầu thủ học viện của Hoàng Gia Lai. Nó là U19 thật sự họ mới 17 tuổi thôi. Đây cũng là một trận đầu tiên các cháu ra sân đá có khán giả và đá một cái giải lớn của Đông Nam Á. Và xin nhắc lại là trước đây họ chưa bao giờ bất cứ đá giải nào. Đây là giải đầu tiên trong cuộc đời họ. Thì như vậy thì qua đá đến trận thứ 6, cờ với Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào và Brunei. 6 trận chúng ta toàn thắng 6 trận, không có trận thua và không có trận hòa. Như vậy đây thì đánh giá là một thành tích rất ấn tượng. Thì như vậy thì cái mô hình mà thành lập viện bóng đá cần nhân rộng trong tương lai. Tôi nghĩ rằng trong tương lai nếu những học viện này ở Việt Nam mà mới ra nhiều và có những câu lạc bộ ở nước ngoài như Anh mà phối hợp và họ chuyển giao công nghệ đào tạo thì tôi nghĩ là một năm vài năm đến thì bóng đá Việt Nam sẽ cũng có những cái thay đổi rất lớn trong tương lai.
Như vậy là đầu tư của ông vào Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai cách đây 7 năm đã có kết quả rất là mừng. Vậy trở lại với cái dự án này, ý tưởng ban đầu của ông xuất phát từ đâu và ông có tham vọng gì, có ý định xây dựng một mô hình đào tạo bóng đá trẻ chưa từng có ở Việt Nam nhỉ?
Bản thân tôi là người yêu bóng đá, mà bản thân tôi là có câu lạc bộ bóng đá, chứ là tôi hiện tại là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hoàng Gia Lai. Mà bóng đá Việt Nam gần như 50 năm nay cũng chưa chinh phục được một cái giải đỉnh cao của Đông Nam Á, tức là giải SEA Games. Mà tôi cũng là một người yêu bóng đá thật sự và tôi có điều kiện, cho nên tôi nung nấu và tôi muốn làm một cái điều gì đó thay đổi được bóng đá và nhất là Việt Nam phải vô địch Đông Nam Á trong một vài năm đến. Từ những suy nghĩ đó là tôi quyết tâm âm thầm, tôi nói dùng từ quyết tâm âm thầm không dám nói và làm xây dựng học viện này để mục đích cuối cùng là tôi và cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam làm thế nào đó mà phải chinh phục cho được cái bóng đá của Việt Nam, là nói tóm lại là phải đứng đầu Đông Nam Á trong một vài năm đến. Đó là cái nguyện vọng cuối cùng của tôi chứ không phải là có ý đồ gì khác.
Các lứa cầu thủ này được biết là ông không chỉ là chinh phục bóng đá Đông Nam Á mà ông còn có ý điều là sẽ phải tung ra chơi được ở các sân cỏ châu Âu đúng không?
Đương nhiên cái chuyện đó, nhưng mà mình cũng không nên tham vọng lớn lắm. Việc đầu tiên là mình phải từng bước. Mình phải chinh phục được khu vực mình trước, rồi đó đến châu Á, rồi mới đến cái chuyện xa hơn nữa. Thì đương nhiên đó là tham vọng, ai cũng phải suy nghĩ. Nhưng mà làm được hay không nữa là phải còn thời gian. Nhưng vừa rồi chúng tôi cũng rất mừng điều là trong Học viện bóng đá Hoàng Gia Lai cách đây khoảng gần một năm, tôi có cho đi qua châu Âu, cụ thể qua Pháp, qua Mỹ và qua Anh, họ tập luyện một tháng. Thì trong đó là họ đá tại ngay câu lạc bộ Arsenal một trận và họ đã thắng đội U18 của Arsenal 1-0. Từ đó ông Arsene Wenger ông rất phấn khích và ông đã chọn 4 cầu thủ cho Học viện qua trong công việc tập huấn. Thì như vậy thì tôi đánh giá rằng nếu có sự hỗ trợ của Arsenal với cái sự quyết tâm của tụi tôi đào tạo thì tôi nghĩ một ngày không xa nữa, tôi nghĩ đánh giá là trong tương lai cũng có khả năng cũng có cầu thủ Việt Nam đá tại châu cũng như Nhật Bản, Hàn Quốc như bây giờ. Tại sao tôi đánh giá điều đó? Tôi nghĩ rằng là Hàn Quốc, Nhật Bản làm được thì chúng ta cũng làm được, nhưng cũng được thời gian nào thôi, chứ không đến nỗi là chúng ta sẽ không làm được. Tôi nghĩ là thời gian bao lâu thì chúng ta chưa có lượng được, nhưng mà đó là cái quyết tâm, một cái cũng tâm huyết sẵn sàng làm việc đó. Đó là nguyện vọng cuối cùng.
Dạ vâng ạ, thưa ông, được biết là cái công nghệ đào tạo của Học viện Hoàng Anh Gia Lai GMG này rất hiện đại. Vậy ông có thể cho biết vài nét về cái công việc đào tạo và huấn luyện của cái học viện này?
Đương nhiên là họ đào tạo rất bài bản và rất chuyên nghiệp. Ví dụ như họ đi tuyển quân. Tuyển quân ở đây họ tuyển lên khắp cả nước, từ Bắc chí Nam chứ không phải tuyển một tỉnh nào. Và họ có một cái thang điểm, một cái chương trình tuyển quân rất đặc biệt, nó không giống ở Việt Nam. Ví dụ như Việt Nam chúng ta thì có thể là tuyển những người nào mà có năng khiếu tốt, bóng đá hay thì họ đưa vào. Một đặc biệt họ này, họ tuyển ra đây không, tôi đánh giá là không phải. Họ có một thang điểm, họ chấp bất bài bản, đạt bao nhiêu điểm thì họ mới đưa vào. Đưa vào vòng loại, đưa vào chung kết vân vân. Nói chung là cái họ tuyển rất kỳ nghèo. Tôi đấy, họ chọn lọc đầu vào, tôi đó rất cẩn thận. Và thứ hai, khi đưa vào những cháu mà đã đạt được, thì họ có một phương pháp tập luyện tôi cho là gần như Việt Nam chưa có. Ví dụ như là họ tập đá chân không, không cho các cháu băng giày trong 4 năm liền, tức là chạy trên đất. Ví dụ đấy, đó là một điểm một cái khác. Hoặc là họ có những giáo án, giáo trình rất chuẩn mực, và tôi cho rằng ở Việt Nam cũng chưa có. Thậm chí một số nước trên Đông Nam Á, châu Á cũng chưa có. Thì tóm lại là họ có một chương trình đào tạo rất cơ bản, rất bài bản. Và ví dụ như chế độ dinh dưỡng của các cháu cũng do bác sĩ đặt ra. Ví dụ như ngày hôm nay ăn cái gì, ngày mai ăn cái gì, chứ không phải là mình tự tiện. Nhưng có đặc biệt là họ không phải đào tạo bóng đá không. Và họ kết hợp từ bóng đá và văn hóa, họ cho rằng phải có văn hóa thì bóng đá mới phát triển được. Như vậy các cháu này họ đào tạo văn hóa song song. Đến ngày hôm nay thì các cháu đều tốt nghiệp phổ thông trung học, tốt nghiệp cấp 3 Việt Nam mình đó, đều hàng khá trở lên. Và đến như bây giờ các cháu đều nói tiếng Anh cách lưu lốt. Như vậy thì đây là một cái mô hình không giống mô hình nào ở khu vực này. Ví dụ như tiếng Anh, các cháu nói lưu lốt, văn hóa, các cháu học khá, trong tương lai cho học đại học và học bóng đá vân vân. Như vậy thì nó mang tính chất toàn diện, chứ không phải là chúng ta học bóng đá và bóng đá, thiếu văn hóa. Như vậy đây toàn diện vừa bóng đá, vừa văn hóa, vừa ngôn ngữ vân vân. À, họ chia ra một thời khóa biểu hàng ngày, hàng tuần nó rất khớp nhau và liên tục như thế. Thì bây giờ các cháu đã đạt được, đây là trận đầu tiên mà các cháu đã ra quân đá rất tốt và trình độ văn hóa các cháu đã thi tốt nghiệp cấp 3 gần như 100%, đạt được khá. Và đến bây giờ các cháu đã nói tiếng Anh cách rất lưu loát tất cả học sinh. Như vậy thì từ đây là một thành tích rất đáng nể trong vòng 7 năm. Và tôi cho rằng các cháu này không thành tài cũng thành người. Thì đương nhiên là họ đào tạo ra tiếng Anh để mục đích là họ hồi nhập vào quốc tế. Nhưng mà sau này các cháu nào quốc tế không nữa, chỉ có tương lai nữa nè. Dạ. Bây giờ chúng ta chưa được nói gì.
Mấy ngày qua báo chí có nói nhiều đến chiến thắng và cách chơi của U19. Rồi, nhưng bên cạnh đó còn một cái thông tin khá thú vị, đó là việc ông cấm các cầu thủ của ông nhận tiền thưởng mà VFF hứa. Vậy ông có thể lý giải thêm về cái việc làm này của ông không?
Theo tôi thì rất đơn giản thôi. Việt Nam cũng rất nhiều nước cầu thủ cũng đã hư vì tiền. Có thể là có một số người đá vì tiền, nhưng với tôi là khác. Tất cả cầu thủ do tôi đào tạo ra từ lúc bé, tức là 10-11 tuổi. Tôi bây giờ tôi muốn họ đá banh vì một cờ sắc áo, nếu đá cho đội tuyển quốc gia. Và nếu đá cho câu lạc bộ cũng vì một cờ sắc áo, họ phải có trách nhiệm vì đá banh, chứ không phải vì các tiền họ mới đá banh. Cái thứ hai, họ đang còn 17 tuổi, họ không có nhu cầu tiêu tiền. Mà anh biết rồi, bộ chế nó còn suy nghĩ chi tính đấy, cũng như con mình thôi, bản thân tôi cũng có con. Và không bao giờ tôi cho bọn trẻ dưới 20 tuổi cầm tiền xài. Tại sao? Họ chưa làm ra tiền, họ chưa có trách nhiệm xã hội lớn lắm. Và cho họ tiền để làm gì? Không giải quyết. Tại sao hàng ngày họ không có tiền tiêu vặt, họ có sinh hoạt đầy đủ tất cả mọi thứ do con bộ lo rồi. Thì họ cầm tiền làm gì? Như vậy đưa tiền các cháu chỉ có hại chứ không có lợi. Nếu chúng tôi muốn giúp các cháu thì giúp cho gia đình các cháu, chứ không muốn giúp cho các cháu như giai đoạn này. Tại sao không giúp công? Các cháu nó còn tiền. Nhưng mà mình đưa tiền vào thì rõ ràng đã làm các cháu suy nghĩ lệch pha. Cho nên đây là điều cấm kỵ của tôi không cho bao giờ các cháu và đụng cái tiền trong giai đoạn bây giờ đến 21 tuổi, tức là sau 4 năm nữa không được tôi cho đụng tiền. Đây là cái suy nghĩ riêng của tôi, còn đúng hay không đó là cái chuyện của cái chuyện khác nữa. Nhưng mà vì các cháu là trong tay của tôi là chủ các cháu, tôi cấm các cháu không được đụng tiền. Cho nên chơi cái chuyện thiếu thì cũng sỏi, đúng chưa? Nhưng mà tôi chỉ có quyền các cháu, tôi không cho các cháu nhận số tiền đó.
Còn một vấn đề nữa, như ông cũng đã biết rõ là bóng đá Việt Nam cũng đã từng xuất hiện những lớp cầu thủ trẻ tài năng đem lại không ít hy vọng cho người hâm mộ bóng đá trong nước. Nhưng chỉ ít năm sau thôi, các tài năng đó đều bị thui chuột. Ông có lo ngại là cái lớp cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai của ông rồi cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự?
Tôi trả lời anh luôn, tôi hoàn toàn không lo ngại. Lớp cầu thủ của anh Gia Lai đào tạo khác hoàn toàn với lớp cầu thủ kia. Ví dụ như tất cả những cầu thủ Việt Nam mà hơi khá tí, gần như văn hóa không có một chữ nào, họ không có được điều kiện đi học. Mà đã nguyên chất mà đã không có văn hóa, không học hành thì trong đầu suy ra nó luôn luôn mà hư đi, nó sẽ không tới nơi. Và chắc chắn rằng lớp cầu thủ Việt Nam cũng không có cầu thủ nào biết nói tiếng Anh, cứ lưu lốt để đi giao lưu quốc tế thì cũng không học hỏi được cái gì tốt ở nước ngoài. Tôi cực kỳ tin tưởng cái chuyện này. Vì lý do tôi đào tạo tụi bé hồi 11 tuổi, tụi nguồn rất nhỏ, cộng với gia đình họ, tôi khó phối hợp cho giáo dục tụi cháu, uống cây men từ lúc nhỏ, tôi tin chắc rằng các cháu sẽ không hư. Vì các cháu có học rất bài bản, có văn hóa và nằm trong môi trường. Anh lưu ý là ông thầy đang dạy các cháu là người Pháp, và ông này ông rất tâm trí với trẻ và ông uống từng nắng một tụi nhỏ, đó là kho sư phạm ông này hơi hay, ví dụ đấy. Thì như vậy tôi cho là tôi tin tưởng rằng với một thầy ngồi như vậy và với quy trình như thế, với trình độ như thế thì tôi nghĩ cái chuyện hư là chuyện khó. Chúng ta không thể lấy lớp trẻ này so sánh những lớp trẻ trước khác. Những lớp trẻ trước khác là họ tự phát và trong môi trường gọi là năng khiếu. Chứ còn đây là môi trường đào tạo có văn hóa, có bóng đá và có trình độ ngôn ngữ văn cho hội nhập quốc tế, khác hoàn toàn chứ không đúng ạ.
Xin hỏi ông thêm một câu nữa, là một ông bầu nổi tiếng trong làng bóng đá Việt Nam từ lâu rồi, ông là người làm bóng đá hay là chơi bóng đá, và ông nhận định thế nào về bức tranh toàn cảnh của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hiện nay?
Nó thực sự đó, đúng nghĩa là tôi là người hát bóng đá, tôi là người chơi bóng đá, chứ không phải là bóng đá. Nhưng làm bóng đá tôi là kinh nghiệm bóng đá rồi. Còn toàn bóng đá thì tôi không thu lợi những cái gì hết. Nên là lừa bóng đá là từ lòng đam mê. Là tôi chơi bóng đá vì đam mê. Còn nếu về bóng đá Việt Nam thì thực sự nói là từ lúc năm 2000, bất kể bóng đá chuyên nghiệp, thì lúc đó bóng đá Việt Nam rất tốt. Phải nói dùng từ rất tốt. Tôi là người đầu tiên đưa những cầu thủ xuất sắc bóng đá vừa tại Việt Nam đá, tạo cho làn sóng bóng đá trong nước đi lên. Và tất cả các sân bóng đá đến đều đầy ắp. Nhưng sau đó, những năm vừa sau này, thì càng ngày nó bị ảnh hưởng rất lớn. Chỉ có một số cầu thủ có những cái suy nghĩ không đúng đấy, làm cho khán giả họ chán ngán đi. Họ thậm chí họ tới chơi bóng đá, làm cho bóng đá càng ngày sụt giảm xuống rất nhiều. Đây là cái đau đớn nhất của bóng đá Việt Nam. Và đây là cái thôi thúc tôi phải tham gia và tôi đào tạo một lớp cầu thủ trẻ nhất và để thay đổi một cái gì đó mới tin cho bóng đá Việt Nam. Chứ còn cái tình trạng thế này thì bóng đá Việt Nam nằm trong vòng loại bóng chưa ra được. Và tôi hy vọng là trong tương lai nhiều câu lạc bộ tiếp tục đào tạo trẻ giống Hoàng Gia Lai. Thì một trào lưu như thế thì Hoàng Gia Lai và bóng đá Việt Nam sẽ xuất hiện một lớp cầu thủ trẻ mới có văn hóa, có trình độ chuyên môn bóng đá thì sẽ thay đổi được một cái lớp bóng đá. Chứ còn có thể anh cầu thủ bây giờ là tôi đánh giá là không cao lắm, có nhiều vấn đề lớn.
Như ông giới thiệu thì ông là người ham mê bóng đá, nhưng mà ông cũng là những người đã làm bóng đá rất nhiều và đã đặt những viên gạch đầu tiên cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam ở mức độ này hay mức độ khác. Vậy xin hỏi ông là triết lý xây dựng bóng đá của ông là gì ạ?
Đương nhiên anh thấy tôi đã xây dựng học viện âm thầm đấy năm rồi. Đương nhiên nói dùng triết lý đó, viện đầu tiên nói người so sánh xây nhà, phải xây nhà từ móng, mà móng phải vững chắc, móng tuyệt vời đó kia. Với tôi là phải móng là quan trọng nhất. Từ suy nghĩ đó thì mới xây dựng học viện. Anh đối xây dựng học viện cực kỳ tốn kém, chứ không phải là nói đơn giản đâu. Hàng triệu và hàng nhiều triệu đô la phải bỏ ra. Mà anh biết là Việt Nam là cũng không phải là kinh tế dồi dào so với các nước khác đâu. Và bỏ 15-20 triệu la là một điều cực kỳ lớn để xây dựng được những cái chuyện mà trong tương lai. Tôi cho rằng là đối với tôi, xây dựng bóng đá phải xây dựng từ cái bóng. Mà đã xây dựng cái móng thì rất cực kỳ mất thời gian và rất tốn tiền. Chứ còn xây từ nóc thì gần như hút đi, không bao giờ làm được bóng đá. Và bằng chứng và trong quá trình rất dài vừa rồi, Việt Nam xây dựng bóng đá từ nóc cho nên không đạt được kết quả.
Xin cảm ơn ông Đoàn Nguyễn Đức, Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự sẽ là mục điểm báo do anh Vũ phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, trọng nghĩa phỏng vấn chuyên gia Carl Thayer về đề nghị Hiệp định Hàng hải Đông Nam Á như là giải pháp cho tranh chấp tại Biển Đông. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.